Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, có những cái phương pháp đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả để mà quản lý thu nhập, chi tiêu hợp lý và hướng tới cái sự an tâm về tài chính. Và ngày hôm nay, cơm áo gạo tiền sẽ không mang lại những cái lý thuyết khô khan, mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái mẹo nhỏ rất là dễ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày để quý vị có thể chi tiêu có kiểm soát nhưng mà vẫn cảm thấy thoải mái. Ngoài ra thì có thể để dành dụm được cho tương lai của mình, có thể là dù thu nhập của quý vị không cao. Và cái điều này sẽ giúp cho quý vị đạt được những cái mục tiêu tài chính để những cái đồng tiền mà quý vị kiếm được thực sự làm việc cho quý vị. Sẽ cùng gặp gỡ với chuyên viên cố vấn tài chính Linh Nguyễn. Xin được chào chị Linh Nguyễn ạ.
Linh xin chào chị Bích Ngọc và các thính giả nghe đài SBS.
Chị Linh Nguyễn hiện là cố vấn tài chính tại Living Financial Advice, cũng là đại diện được ủy quyền của Count Financial. Chị có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ cố vấn tài chính và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Úc FAAA. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những cái câu chuyện về tiền bạc, nhưng mà là cái câu chuyện để mà chúng ta có thể xây dựng cái cuộc sống thoải mái hơn, ít áp lực hơn. Thì đối với mọi người khi mà nói đến cái từ budget, tiếng Việt của mình là lập ngân sách cá nhân đúng không? Thì mọi người hay nói là trời ơi, một cái nó giống như một cái vòng kim cô vậy đó, một cái rào cản. Tôi chỉ được xài nhiêu đây tiền cho cái mục này thôi, tôi chỉ xài được nhiêu đây tiền cho cái mục kia thôi, rất là khó khăn. Có phải là như vậy không? Và vì sao cái việc mà lập ngân sách, budget nó rất là quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là những gia đình có thu nhập trung bình?
Thì lập ngân sách á, là một cái quá trình tạo ra một cái kế hoạch để quản lý thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm của bạn, giúp bạn được biết á, là tiền của bạn được sử dụng vào đâu và phân bổ làm sao mà cho hợp lý để trang trải các nhu cầu thiết yếu và tiết kiệm. Nó rất là quan trọng là bởi vì nó sẽ giúp bạn điều chỉnh cái thói quen chi tiêu một cách rất là hợp lý, tránh bạn chi tiêu quá mức so với thu nhập của mình, giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn để đạt được mục tiêu tài chính của bạn, ngừng phụ thuộc vào thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân để trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho các chi phí phát sinh. Đối với các gia đình mà có thu nhập trung bình á, thì cái việc lập ngân sách đặc biệt rất rất là quan trọng, vì nó đảm bảo rằng mỗi đồng tiền được chi tiêu có kế hoạch theo hạn mức đã đặt ra, tránh xảy ra tình trạng bộ chi phải vay mượn tiền để giải quyết những cái nhu cầu tiêu dùng.
Bích Ngọc rất là thích cái ý đó, là chúng ta gọi tên được những cái khoản tiền mà chúng ta sẽ chi tiêu trong cái cuộc sống. Rất là nhiều người họ có tiền lương vào cái tài khoản rồi thì họ mới bắt đầu họ chi trả. Tôi trả cho cái tiền này tiền chợ, tôi trả cho cái tiền này tiền bill. Nhưng mà đối với Bích Ngọc thì trước khi có tiền, mình đã suy nghĩ trong đầu và mình đã gọi tên được cái khoản tiền mà mình sẽ chuyển vào, cũng như là mình sẽ chi tiêu làm sao cho nó hợp lý rồi. Và cái điều này rất là quan trọng đối với những cái gia đình cái thu nhập trung bình. Thì Bích Ngọc muốn chia sẻ với chị Linh Nguyễn cũng như là thính giả một cái câu chuyện. Đây là một cái người trẻ, thính giả của Cơm Áo Gạo Tiền. Họ chia sẻ là đang sử dụng cái mô hình là 50, 30, 20 cho cái việc lập ra ngân sách, budget. Thì 50 số tiền á, sau thuế thì chị này chỉ dành cho những cái nhu cầu thiết yếu, hóa đơn, nè năng lượng, nè rồi tiền thức ăn v.v. đó thưa quý vị. Và không quá 30% cho lifestyle, tức là những cái mà mang lại chất lượng cuộc sống của mình như là giải trí, quần áo, vui chơi, sinh hoạt xã hội với bạn bè chẳng hạn. Và ít nhất 20% để tiết kiệm và trả nợ. Rất là hay là chị A này, chị đã có một cái quỹ khẩn cấp tương đương với 4 tháng lương của mình rồi. Và chị A cũng đang có một cái khoản tiền vay mua nhà, mortgage rất là lớn cho căn nhà của mình. Chị đang nỗ lực để chị trả bớt cái tiền nhà. Chị muốn làm là chị muốn saving nhiều hơn nữa để trả nợ nhanh hơn. Chị muốn tăng cái thu nhập và chị có một cái mục tiêu là trả nợ mortgage trong vòng 10 năm, càng sớm càng tốt. Và chị không biết là cái mô hình mà 50, 30, 20 này nó có hiệu quả hay không, có giúp cho chị có thể trả nợ cái tiền nhà đủ nhanh như chị mong muốn hay không. Thì nhân đây Bích Ngọc cũng muốn hỏi là chúng ta có một cái công thức nào cho cái việc phân bổ thu nhập vào những cái mục như là tiết kiệm, rồi chi phí sinh hoạt và đầu tư hợp lý không?
Thì hiện tại á, thì trên thị trường thì nó có quá nhiều phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân. Em đọc thì thấy là có mấy cái quy tắc 6 chiếc lọ, hoặc là quy tắc phong bì, hay là quy tắc 10, 20, 70. Nhưng mà cái quy tắc mà phổ biến nhất thì nãy chị Bích Ngọc có chia sẻ, đó là quy tắc 50, 30, 20. Thì sau đây em cũng muốn phân tích một cái quy tắc 50, 30, 20 một chút xíu, rồi em sẽ đưa ra cái quy tắc nào mà em áp dụng cho bản thân và với một số khách hàng của em.
Đúng rồi, bởi vì không phải ai cũng hiểu 50, 30, 20 là gì, đúng không ạ? Dạ vâng, sẽ nhờ chị Linh giải thích.
Dạ, thì quy tắc 50, 30, 20 là nó sẽ chia cái thu nhập của mình ra bằng thành 3 phần. 50% á, là cái số tiền chi tiêu thiết yếu như là tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước. 30% cho nhu cầu cá nhân, vui chơi, giải trí. Và cuối cùng á, là 20% để tích lũy, đầu tư và trả các khoản vay. Em thấy á, thì cái quy tắc 50, 30, 20 là một cái khởi điểm tốt bởi vì nó dễ hiểu nè. Khuyến khích mọi người tiết kiệm ít nhất là 20% cho tổng thu nhập. Tuy nhiên á, thì các bạn cũng nên lưu ý là cái quy tắc này có thể là không phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà bạn có mục tiêu tài chính lớn như là saving để mua nhà, sinh con, thì thật ra thì 20% cho tiết kiệm và đầu tư có thể là không đủ. Cái quy tắc này nó chỉ là một cái giải pháp ngắn hạn và không thể áp dụng trong thời gian dài bởi vì nhu cầu và mong muốn của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Và cuối cùng thì em thấy cái quy tắc 50, 30, 20 này có thể là không phù hợp với những người có thu nhập cao.
Đúng rồi, tại vì nếu mà để dành 20 đối với những người thu nhập cao thì nó hơi ít, đúng không ạ?
Vậy thì quy tắc của cố vấn tài chính Linh Nguyễn giải pháp cho số đông mọi người là gì ạ?
Thì nếu mà những bạn nào mà đang dùng cái quy tắc 50, 30, 20 thì Linh muốn chia sẻ một chút xíu là mình có thể thay đổi là quy tắc 20, 50, 30. Cái thứ tự thì nó rất là quan trọng. Ý là muốn nói ở đây là khi mà mình nhận được cái tiền lương á, thì mình cần ưu tiên tiết kiệm trước tiên 20% cho tổng thu nhập. Pay yourself first. Sau đó thì mình có thể phân chia cái khoản tiền còn lại 50% cho chi phí thiết yếu và 30% cho chi phí linh hoạt.
À, tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu sau, cái 20 đó phải đi đầu rồi sau đó mới là 30 và 50, tức là chi tiêu và giải trí.
Ưu tiên tiết kiệm bằng cách dành ra một phần thu nhập của bạn trước khi chi tiêu cho các thứ khác. Điều này á, sẽ đảm bảo rằng bạn giảm thiểu cái sự cám dỗ chi tiêu vô tội vạ, tăng cường kỷ luật và nhất quán trong việc tiết kiệm để hướng tới mục tiêu tài chính của mình.
Vậy thì chị Linh Nguyễn có thể chia sẻ cái bước mà mình lập kế hoạch chi tiêu cho cá nhân một cách cụ thể không ạ? À?
Dạ, thì mình có 5 bước để lập kế hoạch chi tiêu cho cá nhân. Bước thứ nhất là chọn cái khung thời gian, thường là 1 năm. Bước thứ hai là ghi tất cả các thu nhập của bạn bao gồm tiền lương, tiền thưởng, có thể là tiền Centrelink, tiền lãi tiết kiệm, đầu tư. Bước thứ ba là mình liệt kê tất cả các khoản chi tiêu trong 1 năm, càng đầy đủ càng tốt, bao gồm các khoản chi tiêu cố định và các khoản chi tiêu không cố định. Bước thứ tư là mình so sánh tiền thu và tiền chi ra của bạn và xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý. Quyết định những gì các bạn có thể cắt giảm, nhưng nên nhớ là hãy thực tế, đừng làm nó trở nên quá khó mà mình không thể áp dụng được. Và bước cuối cùng là mình sau khi mà mình có bản kế hoạch chi tiêu rõ ràng thì việc tiếp theo là các bạn theo dõi chi tiêu thường xuyên và điều chỉnh sao cho hợp lý. Thì sau khi mà lập ra cái bản kế hoạch chi tiêu này thì các bạn sẽ biết là cái khả năng mình tiết kiệm bao nhiêu và để xây dựng cái kế hoạch tiết kiệm hợp lý. Như Linh có chia sẻ cái bài trước.
Vĩnh Ngọc cũng sẽ để cái đường link của cái bài trước để cho quý vị có thể nghe lại về cái việc mà làm sao chúng ta tiết kiệm cũng như là đầu tư bảo vệ được cái tài sản của mình. Vậy thì với những người mới bắt đầu có cái công cụ hay là có cái ứng dụng nào để mà giúp theo dõi cái ngân sách hàng tháng của mình, tiền vào tiền ra thế nào không ạ? À?
Linh chia sẻ cái cách cổ điển trước ha, là cái cổ điển và đơn giản thì mình có thể ghi chép các khoản chi tiêu trong một cuốn sổ tay hoặc là trên Excel riêng của bạn. Nhưng mà hiện nay á thì có nhiều cái ứng dụng ra đời giúp cho việc quản lý ngân sách của mọi người trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Dưới đây là một số công cụ phổ biến mà mọi người có thể dùng để quản lý chi tiêu của mình. Đầu tiên là mình có thể truy cập cái trang web của chính phủ Money Smart để mình sử dụng cái nó gọi là Simple Money Manager. Cái hay là bạn có thể chọn tiếng Việt cho cái công cụ này. Hoặc là với những bạn mà cần những cái công cụ phức tạp hơn thì mình có thể download cái Excel template nó gọi là Budget Planners. Ngoài ra thì một số cái ngân hàng lớn như là ANZ, Commonwealth Bank hay Westpac nó cũng đang có cái ứng dụng Track Spending trên cái Internet Banking. Và cuối cùng là cho những bạn nào more advanced hoặc là more technology hơn thì mình có thể download những cái mobile app về budgeting ví dụ như là MoneySort. Qua đây thì Linh muốn chia sẻ một cái budget mà Linh hay dùng, Linh hay gọi nó gọi là 5 minute budget. Thì cái này á thì cũng có thể dành cho những người mà lười không muốn lập kế hoạch chi tiêu cụ thể nhưng mà họ vẫn muốn biết là chi tiêu hàng năm của mình là bao nhiêu. để lập kế hoạch tiết kiệm và đầu tư. Bước thứ nhất á, là mình liệt kê tất cả các thu nhập sau thuế trong vòng 12 tháng qua. Bước thứ hai, mình kiểm tra sự thay đổi của số dư tài khoản ngân hàng của mình trong 12 tháng. Và bước cuối cùng thì cái công thức đó là chi tiêu trong một năm của bạn sẽ bằng thu nhập sau thuế trừ cho cái sự thay đổi trong tài khoản ngân hàng bước 2. Tôi nói ví dụ cho dễ hiểu nha. Thì ví dụ như là thu nhập sau thuế của bạn là 70.000 đi. Số dư tài khoản ngân hàng của bạn tăng 20.000 trong vòng một năm qua. Thì chi phí sinh hoạt hàng năm của bạn là 50.000. Cách này á, nó đơn giản nhưng mà thật ra nó rất là hiệu quả. Đó cũng là cách mà Linh hay dùng đối với tất cả khách hàng bên Linh để kiểm tra coi họ có chi tiêu đúng với ngân sách của họ đã đề ra trong một năm qua hay không, và từ đó đưa ra những cái điều chỉnh hợp lý.
Khi mà chúng ta lập ngân sách á, những cái sai lầm phổ biến nào mà chúng ta thường hay gặp phải để mà chúng ta có thể tránh được, thưa chị?
Sai lầm phổ biến như là thứ nhất là đặt ngân sách không thực tế và có thể dẫn đến sự thất vọng và không thể tuân thủ. Thì cái giải pháp là các bạn hãy nên thực tế về cái thói quen và chi tiêu và thu nhập của bạn. Mình làm ngân sách làm sao cho nó linh hoạt một chút xíu và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo nó có thể đạt được. Sai lầm thứ hai là mọi người hay bỏ qua các chi phí nhỏ như là coffee nè, tea hoặc là một số chi phí không thường xuyên khi lập ngân sách. Ví dụ như là tặng quà, làm tiệc hay ăn mừng cho những dịp đặc biệt. Giải pháp là các bạn cần phải theo dõi tất cả các chi phí, bất kể là chúng nhỏ hay lớn, và hoặc là không thường xuyên trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 12 tháng. Sai lầm thứ ba đó là mình không ưu tiên tiết kiệm. Có khả năng cao là mình sẽ xài lố ngân sách được đề ra lúc ban đầu và mình không thể tiết kiệm theo như kế hoạch. Thì cái giải pháp đó là mình có thể chuyển tự động một phần thu nhập của bạn vào cái tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư trước khi mà mình chi tiêu cho các thứ khác.
Trước rồi chi tiêu sau rất là quan trọng.
Đúng rồi. Và sai lầm thứ tư đó là lạm dụng thẻ tín dụng. Giải pháp là nếu mà bạn cần sử dụng thẻ tín dụng để tích điểm hoặc là đảm bảo an toàn trong việc giao dịch online á, khi mua hàng trực tuyến, hãy thanh toán đầy đủ số dư mỗi tháng và luôn luôn tuân thủ ngân sách và tránh sử dụng thẻ tín dụng để bù đắp thiếu hụt cho những khoản mua không cần thiết. Và cái sai lầm cuối cùng đó là không có kế hoạch xây dựng quỹ dự phòng Emergency Fund. Một cú sốc tài chính dù nhỏ cũng có thể khiến bạn thụt lùi và có thể lâm vào cảnh nợ nần. Cho nên giải pháp ở đây là mình muốn nhấn mạnh cái sự quan trọng của việc thiết lập quỹ dự phòng 3 đến 6 tháng cho chi phí sinh hoạt của bạn, giúp bạn chủ động được những tình huống bất ngờ xảy ra.
Chia sẻ mà Bích Ngọc thấy là rõ ràng là chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống lắm. Tức là khi mà chúng ta khởi đầu mà lập ngân sách đó, thì ai cũng rất là hào hứng và chúng ta đặt ra cái mục tiêu rất là lớn, nhưng mà rồi sau đó không có thể theo đuổi được cái mục tiêu đó. Cho nên giống như chị Linh Nguyễn đã chia sẻ trong một cái bài gần đây là mục tiêu nó cần phải smart, có thể thực hiện được. Cái việc mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng lạm dụng quá mức á, khiến mà chúng ta khó khăn trong cái việc quản lý nợ sau này. Thì có rất là nhiều người họ có cái thu nhập không có được ổn định á, ví dụ như làm tự do hoặc là họ làm nhận tiền mặt vân vân á, thì có tháng thì họ được 5.000, có tháng họ được 10.000 chẳng hạn, thì họ nên làm thế nào để mà lập ngân sách hiệu quả nhưng mà không bị căng thẳng khi mà cái tiền nó không có ổn định như vậy, thưa chị?
Lập ngân sách đối với những người mà thu nhập không ổn định thì có thể đó là một cái thách thức nhưng mà hoàn toàn có thể quản lý được. Thì ngoài cái việc mà theo những cái bước mà nãy giờ Linh có chia sẻ thì sau đây Linh có một số mẹo để giúp các bạn lập ngân sách hiệu quả. Mẹo thứ nhất đó là ưu tiên tiết kiệm, thì cố gắng là các bạn tiết kiệm một phần đáng kể, càng nhiều càng tốt, thu nhập của bạn trong những cái tháng mà thu nhập cao để trang trải cho những tháng thu nhập thấp. Và một lần nữa Linh muốn nhấn mạnh đó là quỹ khẩn cấp ở đây cũng rất rất là quan trọng. Cuối cùng á là lập cho mình cái ngân sách nó linh hoạt một chút, theo dõi chi tiêu, tập trung vào các chi phí thiết yếu trước và phân bổ cho các nhu cầu cá nhân khi bạn có dư giả sau.
Thưa chị Linh Nguyễn, vậy thì trong cái thời điểm lạm phát rồi giá cả tăng cao như hiện nay thì có những cái chiến lược nào mà các gia đình có thể áp dụng để mình duy trì ngân sách một cách hiệu quả?
Thật ra thì nó có nhiều quy tắc nhưng mà Linh muốn tóm gọn ở đây cái ba quy tắc vàng Golden Rules mà Linh muốn chia sẻ. Quy tắc thứ nhất là check and trim all the expenses, có nghĩa là thường xuyên theo dõi tất cả các chi tiêu hàng tháng, có thể là mình trên giấy nè, Excel hay là mấy cái banking apps, và mạnh tay cắt giảm những cái khoản chi phí không cần thiết. Ví dụ như là mình có thể tổ chức tiệc barbecue thay vì ăn ở nhà hàng. Cái quy tắc thứ hai là prioritize cái debt management. Đó là các bạn nên tránh các khoản nợ cá nhân mới. Và nếu mà các bạn đang hiện tại đang có cái khoản nợ lãi suất cao, ví dụ như là thẻ tín dụng buy now pay later, thì hãy trả càng sớm càng tốt. Và cái quy tắc cuối cùng đó là mua sắm và tiết kiệm thông minh. Ít nhất một lần trong một năm thì các bạn nên ngồi lại review các khoản chi phí lớn như là điện, mobile, internet, bảo hiểm xe, hay là bảo hiểm sức khỏe. Các bạn có thể sử dụng một số trang web uy tín của chính phủ dưới đây để kiếm cho mình những cái ưu đãi tốt và tránh phải trả những cái chi phí trung thành. Ngoài ra thì các bạn cũng nên lập danh sách mua sắm và cân nhắc mua với số lượng lớn, hoặc là đợi những cái giảm giá rồi hẳn mua. Ví dụ như là ở Coles Woolies nó hay có 50% discount hay là half price. Đối với bạn nào mà muốn tiết kiệm tối đa thì mình có thể cân nhắc đi Aldi thay vì đi Coles Woolies. Và điều cuối cùng á, Linh muốn nói là nếu mà không thể tiêu ít đi thì hãy kiếm cách để kiếm tiền nhiều hơn. Ngoài công việc chính, bạn có thể tìm một công việc làm thêm để tăng thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, cần lựa chọn công việc nó phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân. Đừng để nó ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình và công việc chính hiện tại.
Xin được cảm ơn chị Linh Nguyễn đã chia sẻ nhiều cái tips rất là hay trong ngày hôm nay để chúng ta lập ngân sách cá nhân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được lưu ý là những cái chia sẻ của chị Linh Nguyễn ngày hôm nay chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Nếu như mà quý vị có những cái hoàn cảnh cá nhân và có những cái câu hỏi riêng thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia tài chính để nhận được cái lời khuyên cụ thể trong từng trường hợp. Rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền.
Linh chào tạm biệt chị Bích Ngọc và thính giả nghe đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.